Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi giao 26.000 tấn ngô cho Lebanon. Con tàu sẽ được các viên chức Nga và Ukraine kiểm tra tại Istanbul như một phần của thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian với sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu bằng cách mở lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cần có thêm các chuyến hàng xuất khẩu nhiều hơn nữa.
Hôm nay, con tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine đã đến eo biển Bosphorus. Con đường đi qua một hành lang đặc biệt ở Biển Đen đã được đồng ý để hủy bỏ việc ngăn chặn các hải cảng của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là làm cho việc vận chuyển như vậy thường xuyên để khi một con tàu rời bến, cần có những con tàu khác, cả những tàu đang xếp hàng và những tàu đang cập cảng. Tính liên tục và đều đặn là những nguyên tắc cần thiết mà tất cả những người tiêu dùng nông sản của chúng ta rất cần.
Ông cũng cảm ơn Hoa Kỳ đã cung cấp các vũ khí mới cho Ukraine.
Thuật ngữ HIMARS, viết tắt của hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, đã trở thành gần như đồng nghĩa với từ công lý cho đất nước chúng ta. Các lực lượng phòng thủ Ukraine sẽ làm mọi cách để bảo đảm rằng những kẻ chiếm đóng ngày càng cảm thấy tổn thất đau đớn hơn mỗi tuần nhờ vào những hệ thống rất hiệu quả này. Quả thật, chúng ta vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn ưu thế của quân đội Nga về pháo binh và nhân lực. Điều này được cảm nhận rất rõ trong các trận chiến, đặc biệt là ở Donbass, Pisky, Avdiivka và các khu vực khác. Nó chỉ đơn giản là địa ngục ở đó, thậm chí không thể diễn tả bằng lời.
Trong đó, người dân Ukraine ở Donetsk đang di tản khỏi khu vực sau khi ông Zelensky ra lệnh cho tất cả các công dân còn lại hãy rời đi. Nhà chức trách chuẩn bị cho những tháng giá lạnh mùa thu và mùa đông khi lo ngại rằng nhiều người trong số khoảng 350.000 cư dân vẫn còn ở trong Donetsk có thể không được tiếp cận với hệ thống sưởi, điện năng hoặc nước sạch. Cụ bà Valentina Abramaniska, 87 tuổi, một cư dân Kramatorsk, được các tình nguyện viên giúp đỡ trong việc di tản.
Tôi đã chuẩn bị đủ củi để sưởi ấm trong lò sưởi vào mùa đông này. Vì vậy, tôi không phải lo về việc sưởi nữa, mà quan tâm về các hỏa tiễn bay trên bầu trời.
Bà chưa biết cuộc chiến hiện tại ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bà.
Mọi thứ đều rung chuyển bên trong tôi, khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Cả ngày hôm qua tôi chỉ có một mình, và ngày hôm nay nữa, tôi có thể trở nên điên loạn mất.
Trong đó tại Moscow, Tòa án tối cao của Nga đã phán quyết Trung đoàn Azov là một tổ chức khủng bố, có nghĩa là thành viên bị bắt có thể phải đối mặt với bản án lâu hơn và khắc nghiệt hơn. Điện Kremlin phần lớn biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine bằng câu chuyện phi hạt nhân hóa vốn bị Ukraine, Mỹ và nhiều nước Tây phương khác lên án là tuyên truyền. Nga cũng cáo buộc Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến khi cáo buộc tình báo Mỹ cung cấp thông tin với mục tiêu cho Ukraine.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.